Đế Bá, chương 2558, Tứ Chảo Kim Long, góc truyện audio.com. Nhưng chân long lại không có bao nhiêu cả, cho dù là trên 9 tầng trời, chân long cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần chân long huyết thống đã đại thành có thể đếm ra trên 1-2 ngón tay. Đương nhiên bỏ qua chân long chính thức, khái niệm long tộc rất rộng, nói chung có được chân long chi huyết có thể được xưng là long tộc, đương nhiên có rất nhiều sinh vật huyết thống mỏng manh lại xưng là long tộc, điểm này mới khiến người ta chê cười. Mà đầu tứ chảo kim long trước mắt lại có 1/3 huyết thống chân long, cũng chính bởi vì như thế toàn thân của nó tỏa ra kim quang lóng lánh, có được khí tức chân long nồng đậm. Kim long đại thành có thể hoành kích tiên đế, một câu nói kia bản thân là đúng, nhưng kim long đại thành cũng không phải chân long chân chính, kim long chẳng qua là một chi của chân long, huyết thống của nó cũng không thuần túy, còn có các huyết thống tạp giao khác, kể từ đó, kim long dù về mặt huyết thống hay là thực lực đều kém chân long. Trước mắt đầu tứ chảo kim long có huyết thống không thuần túy, hơn nữa nó còn đạt đến tình trạng đại thành, cũng chính bởi vì như thế, đầu kim long này lân phiên óng ánh chứ không phải có ngũ chảo, chỉ là 4 chảo mà thôi. Nếu như nói đầu kim long này lân phiến toàn thân óng ánh, hơn nữa có được ngũ chảo, tình huống kia sẽ khác, vào thời điểm này, nó không phải bị Long Ngạo Thiên đuổi giết, chỉ sợ nó đã chụp chết Long Ngạo Thiên. Nhìn kìa, đó là đệ nhất hung nhân. Thời điểm Long Ngạo Thiên và Hải Lân vượt qua mấy vùng biển, các cường giả chú ý trận đuổi giết này mới phát hiện ra Lý Thất Giả. Đây là cục diện thế nào? Nhìn thấy Lý Thất Giả, rất nhiều người đều đứng xa mà nhìn, nói. Chẳng lẽ nói, đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên sao? Có khả năng, hai ngày trước Long Ngạo Thiên còn lên tiếng khiêu chiến đệ nhất hung nhân, với tính cách coi trời bằng vung của đệ nhất hung nhân, hắn không nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên mới là kỳ quái. Cũng có người nói, Long Ngạo Thiên biết rõ bị đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm vào vẫn không sợ hãi, mà đệ nhất hung nhân lại quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên, hai người này đúng là khí phách, đều là thế hệ vô địch đã tính trước, không sợ bất luận kẻ nào. Ngay cả đại nhân vật thế hệ trước cũng phát hiện điểm này, cũng cảm khái nói ra. Nhìn thấy việc này, rất nhiều cường giả chấn động dữ dội, thời điểm này bọn họ càng chú ý đệ nhất hung nhân có muốn khai chiến với Long Ngạo Thiên hay không, ngược lại Hải Lân có thể tránh được Long Ngạo Thiên không thì mọi người không quan tâm đến. Sau khi bị đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm vào, Long Ngạo Thiên vẫn không sợ hãi, tiếp tục đuổi giết Hải Lân, phí phách này làm mọi người sợ hãi thán phục. Không hổ là đế tử, không hổ là truyền nhân phi tiên giáo, trong thế hệ trẻ cũng chỉ còn hắn mới dám khiêu khích đệ nhất hung nhân. Cho dù là người căm thù Long Ngạo Thiên, hiện tại cũng sợ hãi thán phục. Tứ chảo kim long chờ Hải Lân trốn qua mấy vùng biển, lúc này huyết khí suy giảm, tốc độ bắt đầu chậm lại, Long Ngạo Thiên vẫn đuổi theo phía sau với tốc độ không nhanh không chậm. Hải Lân, người trốn không thoát, ta là người mến tài, hiện tại đầu hàng quy thuận ta còn kịp. Long Ngạo Thiên từ từ nói, 10 phần tự tin, có tư thái tung hoành vô địch. Hải Lân hừ một tiếng, cho dù hắn bị thương nặng, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Sao? Góc truyện audio.com, khi nghe Ngạo Thiên nói như vậy, nội tâm tất cả mọi người chấn động dữ dội, kết cục của Hải Lân sẽ như thế nào? Là đầu hàng Long Ngạo Thiên, hay là thà chết chứ không chịu khuất phục? Ồ, vào thời điểm này, tứ chảo kim long thét dài một tiếng, nó đã nỏ mạnh hết đà, đột nhiên lại ra tốc lần nữa, tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Vào thời điểm này, mặt biển trước mặt xuất hiện dãy núi phập phồng, chỉ thấy nơi này có ngọn núi tráng lệ, núi cao nguy nga, từng ngọn núi chính cao bị sương mù bao phủ, trong núi cao này có linh khí phóng lên trời, ai nhìn vào cũng nhận ra đây là thánh địa tu luyện. Đến núi Thanh Thành rồi, nhìn thấy núi cao nguy nga trước mặt có người quát to một tiếng. Núi Thanh Thành, nhìn thấy núi cao, có cường giả nói, chẳng lẽ Hải Lân đang định cầu cứu Định Viễn Hầu? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn nhau, có yêu vương nói. Núi Thanh Thành sẽ che chở Hải Lân sao? Hành động này là đối kháng cả phi tiên giáo đấy. Nói đến đây, có người hơi lo lắng. Đứng ở góc độ yêu tộc bọn họ, rất nhiều yêu tộc đều hy vọng núi Thanh Thành có thể che chở Hải Lân. Trong lòng yêu tộc hy vọng tất cả yêu tộc trong Bắc Uông Dương có thể liên hợp lại đối kháng phi tiên giáo, đối kháng Long Ngạo Thiên, nếu không yêu tộc cả Bắc Uông Dương có khả năng bị Long Ngạo Thiên tiêu diệt. Tuy trong lòng rất nhiều yêu tộc đều nghĩ như vậy, nhưng không có môn phái truyền thừa nào nguyện ý làm người đầu tiên chứa chấp Hải Lân và đám quái vật biển đối kháng phi tiên giáo, dù sao không ai muốn môn phái truyền thừa của mình bị phi tiên giáo tiêu diệt. Núi Thanh Thành nha, trong lòng yêu tộc hơi rung động, nói ra, không biết Định Viễn Hầu có thực lực đối kháng Long Ngạo Thiên hay không? Hoặc là có, Định Viễn Hầu chính là vô song thần hoàng, còn là thiên tài kiệt xuất nhất Bắc Uông Dương năm xưa, có thể nói có thể sánh vai với Diệp Cửu Châu của Trấn Thiên Hải Thành. Có yêu vương chờ mong nói một câu, Định Viễn Hầu, đây là thiên tài yêu tộc của Bắc Uông Dương thời đại trước, thanh niên thành đạo, có thành tựu tuyệt thế vô song, hắn đã từng lưu lại thân ảnh ở bậc thang thứ 10 trên thập nhị âm giai, từng đặt song song với Diệp Cửu Châu của Trấn Thiên Hải Thành, có thể nói Định Viễn Hầu thật sự là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Về sau Định Viễn Hầu rất ít lộ mặt, rất ít hỏi đến thế sự, nhưng Định Viễn Hầu vẫn là yêu vương mạnh nhất trong suy nghĩ của yêu tộc ngày nay. Mà bản thân núi Thanh Thành rất cường đại, lại có Định Viễn Hầu tọa chấn, càng không có bất cứ môn phái truyền thừa hay cường giả nào khinh thường núi Thanh Thành. Ồ, vào thời điểm này, tứ trảo kim long thét dài một tiếng, nhảy vào núi Thanh Thành, sau đó trong núi Thanh Thành vang vọng tiếng cảnh báo, cả núi Thanh Thành lâm vào náo động, các đệ tử núi Thanh Thành khẩn trương hơn, nhao nhao giữ vững vị trí, mặc áo giáp, cầm binh khí. Núi Thanh Thành thật muốn che chở Hải Lân sao? Nhìn thấy núi Thanh Thành vang lên tiếng cảnh báo, có người thì thào nói ra. Ông. Vào lúc này có tiếng nổ lớn sinh ra, các phòng ngự và hào quang bao quanh núi Thanh Thành, từng đạo pháp tắc che chở núi Thanh Thành. Lúc này cường giả núi Thanh Thành vội vàng lao đến cứu viện Hải Lân đang hấp hối trên người tứ trảo kim long, các đệ tử khác như Lâm Đại Địch. Lúc này Long Ngạo Thiên đã đuổi tới bên ngoài núi Thanh Thành, hắn nhìn qua từng tầng phòng ngự lập. gocchuyenaudio.com, tức tươi cười, hoàn toàn không đặt trong lòng, núi Thanh Thành muốn đối địch với Long Ngạo Thiên hay sao? Cách chương.